Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con khẩn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông, mắt trông trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya tươi giữa cồn lường. Nương thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ già. Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước canh dương xoa dịu lầm than. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui dứt cảnh nhiều phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2010, nhằm ngày 18 tháng 9 năm Canh Dần. Chúng tôi được cô Phật tử Diệu Thiện cùng với lại các chú cựu huynh trưởng trong đoàn, trong gia đình Phật tử mời về đây là để trước là thắp lên một nén tâm hương để tưởng nhớ về cố hòa thượng khai sơn trong ngôi chùa này. Sau đó sẽ có một bài nói chuyện ngắn nho nhỏ thôi với toàn thể quý Phật tử. Thì lời đầu tiên, chúng con xin thành tâm nguyện cầu giác linh của cố hòa thượng sớm được cao đăng Phật quốc, và kính chúc quý Phật tử và các em học sinh được nhiều sức khỏe, an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Trước hết là xin lỗi quý Phật tử nhiều lắm, chắc là đã đợi quý vị đợi lâu lắm rồi phải không? Trời thì nắng, phần thì săn chặt chội quá. Quý vị tới đây thấy khổ không? Khổ không? Tới chùa Hoằng Pháp thì giống như là về Tây Phương Cực Lạc, còn ở đây thì nó cực quá. Nhưng mà vì Phật Pháp thì không phải ráng ha. Dạ. Như theo thiền chánh được biết á, thì tới giờ thì chùa chúng ta vẫn chưa có một vị trụ trì nào hết. Phải không ạ? Đây là cái điều mà rất là đáng buồn. Bởi vì chùa mà không có trụ trì thì cũng giống như là ngôi nhà không có nóc, giống như gia đình không có cha mẹ vậy. Cho nên khổ lắm. Nhưng mà thiền chánh cũng biết được quý vị vẫn tu tập điều đặn thường xuyên, để chứng tỏ rằng cái tấm lòng, cái tâm ham tu ham học của quý vị. Vậy thì xin toàn thể đầu tràng cho thêm một tràng có tay thật lớn để mà chúc mừng đoàn viên còn những người tử ở đây. Thôi thì trước khi vô vấn đề để mình tản mát thời sự một chút xíu ha, là vừa qua thì thị trấn với lại thầy chủ trì chùa Long Quê đó với lại cùng Phật tử có đi một chuyến quỷ lạo ra các tỉnh miền Trung. chuyến đi mà về là hết gồm có 6 ngày. Thì đêm thứ năm là bắt đầu khởi hành, trời mưa tầm tã. Thì đi tới Phú Yên á, là ở đó Pháp, một phần ở đó, thì xe nó bị kẹt lầy, phải mất 3 tiếng đồng hồ hì hục kéo đẩy mới lên được. Rồi đi thẳng ra Bình Định, sau đó là đi thẳng ra tới Quảng Ngãi. Thì tại đó là Pháp 6, 10, Pháp 8 phần ở nơi đó. Mà quý vị có biết đó là chúng tôi phải lên túc trên đỉnh núi Trà Bồng đó. Ai đã ra Quảng Ngãi chưa? Ở đây chắc nhiều người quê hương Quảng Ngãi phải không? Lên tới Trà Bồng rồi cũng xuống, tới đỉnh núi rồi xuống nữa, 70 cái số như vậy đó, thì mới tới lên một cái là heo hút của bà con dân tộc ở trong đó. Thì phát quà, thì phát xong rồi quay về tới cái lưng chừng núi, thì phát tiếp tục mấy cái điểm ở đó. Thì đó có rất nhiều các em học sinh nghèo giống như các em đây, nhưng mà người dân tộc hết. Thì thiền chấn mới tranh thủ phỏng vấn cái cô giám hiệu nhà trường á. Thì cô mới nói là: bà thầy, bà con ở đây sống khổ lắm. Một ngày nha, họ đi móc củi chỉ được 6.000 tới 7.000 thôi. Họ đổi, họ mua gạo về họ sống qua ngày. Rồi sau đó họ tiếp tục đi móc củi, và cứ năm này qua năm nọ như vậy đó. Nhưng mà được một cái, tuy họ nghèo về vật chất, nhưng mà thương hơn nữa đó là họ nghèo về tinh thần, họ không biết gì Phật Pháp hết. Nhưng mà bù lại, họ có một cái tấm lòng rất là thuần lương, rất là lương thiện. Chứ nó khác xa với lại ở nơi đô thị. Bởi vì theo chúng tôi nghĩ đó, thì ở đó xung quanh là cảnh núi rừng đó, rất là thanh tịnh. Nó không giống như thành phố của mình đâu, cái nơi mà bao nhiêu thị phi, bao nhiêu hơn thua tranh chấp tàn hại nhau để mà vì cuộc sống. Cho nên nếu mà nói về khổ thì quý vị ở đây không bằng mấy người đó đâu, có đồng ý không? À, như vậy là sau này gặp mấy thầy đừng có than khổ nữa nha. Tại vì xung quanh của chúng ta còn có nhiều người khổ hơn mình gấp trăm ngàn vạn lần lận. Quý vị ở đây còn có biết Phật Pháp đó. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng là khổ, có lẽ chúng ta hơn họ một chút thôi. Cho nên hôm nay nhân cái nhân duyên xuống đây, thì Thiện Chấn cũng xin được chia sẻ với lại quý vị Phật tử qua một cái chủ đề, đó là làm sao thoát khổ được vui. Thưa quý vị Phật tử, sống trên cuộc đời này ai cũng mong muốn mình có được hạnh phúc, bình an. Không ai lại muốn mình bị những khổ đau, tai nạn. Nhưng thực tế cuộc đời này có theo ý muốn mình không? Chắc chắn là không rồi. Nếu như mà theo ý muốn thì chúng ta đâu có khổ, phải không? Chính vì nó không theo ý muốn của mình cho nên mình mới khổ. Chúng ta thật sự khổ ngay từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến chào đời, rồi cho đến nhắm mắt xuôi tay, chúng ta vẫn còn khổ nếu như chúng ta không biết tu tập cầu giải thoát. Cho nên với cái kinh nghiệm này thì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ tất cả chúng ta đây ai cũng đã từng trải qua những nỗi khổ niềm đau. Bây giờ thì chắn cũng không biết nói gì, chắc có lẽ là phải nhường cho Phật tử nói trước, bởi vì cái nỗi khổ niềm đau quý vị kinh nghiệm hơn chúng tôi nhiều mà, đúng không? Ở thế gian mà thì gì rửa tay hoài trời. Thì ngay bây giờ Chư Tôn Đức và quý Phật tử xin được thành tâm lắng nghe những lời chia sẻ chân tình của quý Phật tử với những nỗi khổ niềm đau mà quý vị đã từng trải qua trong cuộc sống. Thì thôi thì theo phép, tiên thì chủ, hậu thì khách. Thì Thiền Chánh có lẽ xin mời cô Diệu Thiện đi, cô trốn đâu rồi? Dạ, xin mời cô có thể tâm sự, chia sẻ với Phật tử ở đây. Với những cái nỗi khổ cực mà cô đã trải qua trong cuộc đời này, xin mời cô.
Tăng ngọc của quý thầy về đây, từ 4 giờ đêm giờ về đến đây. Thời gian thì nó có hạn mà thầy sẽ cho con được chia sẻ. Thầy cho con 15 phút hoặc 20 phút để con có.
Thời gian.
Con có vô vật 10 phút này cũng được.
Dành hết giờ cho tôi nói xong rồi.
Ai đi làm
hả? Con đi 3 buổi chiều.
Vâng. A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy với quý Phật tử, con xin chia sẻ quá khứ của con một phần với Phật tử để lắng nghe cái lời của tôi. Quá khứ này là tôi rất tuổi, rất hổ, mà cũng là nhân quả hoa, cho nên ngày nay tôi phải như thế này. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử nghe và quý thầy thông cảm cho con. Con là chính là đạo Thiên Chúa gốc, bố mẹ con là nhà thờ Phù Chu Pháp Diện Thái Bình. Đến con được 2 tháng thì ông ngoại con cho đi làm con nuôi, về đến Thái Bình thì một ông bán hàng cơm xin thì bố con bảo là biết đạo con không nuôi, con nuôi nó rồi ngày sau con cú con cáo nó ngáo về rừng. Thì ông ngoại con thì ông bán hàng cơm bảo thôi con cứ nuôi, vợ này mới có đứa con mới chết thì con nuôi đấy. Thì nuôi con là gốc đạo Thiên Chúa, con ở Mù Tu Pháp Điện Thái Bình. Thế là đời con như thế. Để đến lúc con làm công nuôi được 10 năm thì bố con quá đói khổ, một mình bố mẹ con làm thuê làm mướn, không nuôi được 4 tỷ ăn, con phải đi ăn mày. A Di Đà Phật, cũng là luân hồi thầy ơi, ra mà nhân quả luân hồi con phải gánh. Đấy là vi lai của con nói thương, có thời gian con ha. Còn hiện tại Nam Mô A Di Đà Phật thì con xa hương tổ Phật vào đây thì con nói nốt là con đi ăn mày được 7 ngày thì ông bán hàng chợ bảo thôi cháu về ở với tao nuôi ngày 2 bữa, bởi vì con rút rơm thôi cho bỏ. Con nói là con đi ăn mày đấy, con nuôi 45, bố mẹ con khổ lắm thì ông đến tận nhà con, hiện giờ lại là bố chồng con, thì ông nói là thôi anh cho tôi nuôi cháu thì con ở với bố con ông này từ 11 đến năm 16, con làm con rơm ông luôn. Thế là hiện giờ bố chồng con giờ. Thế là quá khứ của con. Còn hiện tại thì con xin phải thầy là nó cũng ngắn thời gian như con thì con nói là bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị đã biết tôi ở Đông Tân này, tôi chết đi sống lại 2 lần. Lần thứ nhất thì tôi phải mổ thì ở viện là Chợ Rẫy, thành phố Vinh thì các cháu trông nom để rồi về là ngày mai mổ. Thì đêm nay là ngày nay mổ. Đêm qua thì con thấy có một người nói là mai không xẻ về miếng bảo tang đi. Thì con râu lớn con nó về, nó bảo em ra đây, nó là mẹ còn miệng là bảo tang. Đêm qua mẹ nằm mơ thế được về thì mấy chú ở nhà này, chính cô đây, cô Phật tử là chính bạn con nhất đây, là cô đến bảo bà ấy đã chết rồi mà cùng đi ra là bảo tang chứ. Thì tìm mấy tiếng đồng hồ về sau con chú bảo thấy rồi, 48 đại nguyện vừa đi ra đây rồi, nguyện cái này cho cô ấy, thế là ngày mai con được xuất viện. Đây là thứ nhất, thật là Đức Phật nhiều màu cứu con là Đức Phật Di Đà. Nam Mô A Di Đà. Đến lần thứ hai là con lại ở bệnh, con lại ngài Quan Âm lại cứu con, thì ngài cứu con ở máy chỗ Bình Phước và Bình Phước ạ. Thì là ngài tháo vào con cứu hai mẹ con xuống gần cầu về sau rồi con được pháp và ngài Quan Âm. Còn hiện bây giờ là hiện tại con nói quý thầy và thầy giảng sư nghe, cháu con đây là chắc con đây hiện tại quý ơi không ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. con được thờ Phật như thế này thật là Đức Phật nhiệm màu, là Đức Phật Di Đà và Đức Phật Quan Âm Bồ Tát. Con là mắt con trông thấy, tai con nghe tiếng được. Cháu con là cháu ngoại, cháu bị bệnh 6 năm đời, về đến ngoài Bắc, đi cả Hà Nội, thuốc men bán cả rẫy bán cả ruộng và không cứu được cháu. Ngày về đây con nói là thôi để cài tăng, là hàng ngày là con cứ cho cháu lên niệm Phật tụng kinh. Hiện nay là cháu khỏi hẳn hẳn bác 6 năm rồi. Còn cháu đây, đây là con nói có thách, con thách có chúng. Cháu này là hôm con lên thầy đấy, một đoạn con lên thầy thì bố nó hỏi cha là thầy ơi, thầy có cứu được con không? Thì thầy bảo cứ đưa lên đây tao cứu. Nhưng mà ngày nay là cháu hết bệnh rồi, không còn bệnh tật gì nữa, vì cháu có cái biếu chạy. Nếu chạy rồi lên bác sĩ bảo không chữa được thì có giờ chết. Ngày nay cháu đây là Nam Mô A Di Đà Phật. Còn quý
xong rồi hả cô?
Dạ, mô Phật con còn nhiều nhưng mà các chú cô hỏi thầy đâu. Thì thầy có khéo con
cứu nhưng mà ngày nay là cháu hết bệnh rồi, không còn bệnh tật gì nữa, vì cháu có cái biếu chạy. Biếu chạy rồi lên bác sĩ bảo không chữa được thì có chờ chết. Ngày nay cháu đây Nam Mô A Di Đà Phật. Con quý
đôi tay nha. Xong rồi hả cô?
Dạ, mô Phật con còn nhiều nhưng mà các chú cô bảo hết thầy đâu. Thì thầy cho phép con.
Dạ, cảm ơn cô. Có lẽ đây là cái tâm nguyện mà chắc mấy chục năm trời mà cô ao ước. Bây giờ mới có dịp bộc bạch. Mà bộc bạch thì cô không hết ý nên chắc cô còn ấm ức dữ lắm ha. Hay là sao tiếp tục. Cho nên vừa qua là lời chia sẻ rất là chân tình của cô Diệu Thiện. Và suốt cả cuộc đời của cô hầu như chỉ toàn là khổ, phải không quý vị? Cho nên mới nói rằng biển khổ mênh mông sóng ngập trời, mỗi một chúng sinh chúng ta đang lặn hụp ở trong dòng sóng đó. Chúng ta chèo một chiếc thuyền của nghiệp chướng vô minh, rồi không biết đâu là bến bờ neo đậu. Nhưng mà may mắn thay, trong những lúc hấp hối như vậy lại có Phật Pháp Tăng Tam Bảo xuất hiện để cho chúng ta làm chỗ dựa nương. Các phương tiện thông tin đại chúng đó, cái nào là thiên tai lũ lụt, gió bão nổi dậy, động đất phát sinh, làm nhà cửa đổ nát, giết chết biết bao nhiêu là mạng người. Rồi mưa lâu thì thành lụt, hạn hán lâu thì thiếu nước, sóng thần ập đến, tràn dân đã nhận chìm biết bao nhiêu là thân xác và nhà cửa của con người. Cho đến những cái thiên tai, cho đến những cái sâu đầy phá hoại, tệ nạn xã hội tràn lan, bạo lực chém giết tàn hại lẫn nhau nhiều lắm, chắc mình kể hoài cũng không hết. Phật nói có 84.000 cái khổ mà chắc có lẽ là tự trung vào những cái chỗ đó. Rồi có những năm á, đất nước mình đâu có được thái bình, lại xảy ra chiến tranh. Mà chiến tranh thì làm sao người ta dùng những cái chất hóa học, bom, đạn để hại người. Họ cho rằng đó là một thế giới tiến hóa, nhưng thực chất đó chỉ là một cái lò sát sinh lớn. Vậy mà thử hỏi phàm phu chúng ta, ai có thể có cái bản lĩnh tránh được những điều đó hay không? Có ai dám tránh được, nói rằng sẽ làm ngăn ngừa được những cái nạn đó hay không? Chắc chắn là không đâu ha. Không, chính vì không cho nên chúng ta bị khổ. Rồi một nỗi khổ lớn nữa, đó là cái nỗi khổ của luân hồi, cho cái thân xác của mình khi chết đi. Chúng ta rất là thảm thương, khi chết đi rồi thì không phải là mất, mà cái thần thức của chúng ta nó lại tiếp tục gọi là đầu thai đó, gọi là tái sinh đó, vào 6 cõi, đó là trời, người, Atula, địa ngục, nhà quỷ, súc sanh. Cái 6 cõi đó chúng ta không vượt qua được, cho nên chúng ta khổ hoài. Vậy thử hỏi, có ai có cách để giúp chúng ta có được một cái trường sinh, một cái an tịnh vĩnh viễn hay không? Có không? Không có thì mình tiếp tục khổ. Thưa quý vị, chính vì những nỗi khổ đó mà Đức Phật ví rằng xương của chúng ta đó chắc nhiều hơn núi, máu lệ của chúng ta đổ còn nhiều hơn là biển cả. Cho nên vừa rồi chúng tôi cũng đã liệt kê sơ qua những cái nỗi khổ này để cho chúng ta thấy được rằng nó đang hiện diện trong từng giây từng phút ở trong thân tâm của quý vị đây. Nhưng mà nói ra cái nỗi khổ này không phải là để hù quý vị, không phải là để làm cho cuộc quý vị bi quan yếm thế chán đời đâu nha. Không phải, mà nói ra như vậy để cho chúng ta thấy được cái bản chất thật của cuộc đời này, để từ đó mình can đảm đối diện với nó để mà mình chuyển hóa nó. Đồng ý không quý vị? Nhưng mà bây giờ mình chuyển hóa bằng cách nào? Chuyển hóa bằng cách nào? Ai biết đưa ra ý kiến coi. Cô Diệu Nhật biết không? Sao đông chiêu dữ vậy? Biết không? Rồi mời cô. Giỏi lắm, tu tập giỏi lắm. Giờ mở rồi. Thì được bật lên.
Mô Di Đà Phật, con bạch thầy và đại chúng. Chỉ có tu tập mình mới vượt qua khỏi những khổ đặc hải của cuộc đời, những chướng duyên mà mình đã gặp. Thành ra Diệu Nhật xin các vị đại chúng hãy ráng sức mà tu. Mình cứ niệm 6 câu hồng danh Di Đà, tâm mình nó sẽ thanh thản, cuộc đời mình sẽ bình lặng. Và Diệu Nhật đã làm như thế đó. Qua hết những ngày tháng mà trong tâm mình không còn gợn những cái nỗi khổ niềm đau của cuộc sống này. Hai Di Đà Phật.
Cảm ơn cô. Nói vậy quý vị hiểu không? Cứ tu tập. Tu tập làm sao? Đây là một cái nói chung chung, chắc là để quý vị phải tự động não suy nghĩ đó. Trong kinh, trong bài pháp Tứ Diệu Đế, Đức Phật thuyết nói về cái nguyên nhân của khổ. Ngài gọi là tập đéo. Tập nghĩa là sự tích chứa, nhóm chứa mỗi ngày một thêm lên. Còn đế là sự chân thật, là chân lý, là chất thật. Như vậy tập đế nghĩa là sự, những cái sự thật về đau khổ mà chúng ta đang gánh phải từ vô lượng kiếp đến nay. Nó chính là đầu mối của nguyên nhân gây ra sanh tử luân hồi. Như vậy chúng ta phải biết rằng cái nguyên nhân từ đâu mới được. Thật ra Đức Phật nói nhiều lắm. Bây giờ chúng ta nếu mà liệt kê ra thì quý vị sẽ rối. Cho nên thầy chẳng chỉ nói tóm tắt lại thôi ha. Thật sự trí phàm phu chúng ta không thể nào biết được. Tại vì những chuyện quá khứ chúng ta làm chúng ta đâu có nhớ, phải không? Thậm chí chuyện ngày hôm nay mới vừa rồi làm đôi khi chúng ta còn quên nữa. Huống chi là quá khứ. Chứ gì chúng ta quên quá khứ. Cho nên chúng ta lại tiếp tục tàu khổ ở hiện tại để rồi chịu quả báo khổ đau ngay hiện tại và tương lai sau này. Thì tất cả những cái nỗi khổ niềm vui đó nó liên quan đến một thứ quả báo từ trong quá khứ. Mà quả báo đó nó lại liên quan đến sự tạo nghiệp của chúng ta. Tại vì có tạo nghiệp thì mới có quả báo, đúng không? Nhưng mà xin hỏi quý vị, tại sao chúng ta tạo nghiệp? Ai nói được? Căng thẳng quá, anh Pháp căng thẳng chảy mồ hôi quá trời. Thì dám xin nói đại diện thôi, chứ thật ra Đức Phật đưa ra 6 cái nguyên nhân để dẫn đến chúng ta tạo nghiệp luân hồi. Nhưng thiền chẳng gom lại để cho quý vị dễ hiểu, đó là một hai chữ duy nhất, đó là gì? Là vô minh. Vô minh nghĩa là không sáng suốt, đúng không quý vị? Vô minh tức là chúng ta không hiểu nhân quả, không biết được thế gian này là vô thường, các pháp là vô ngã, không biết được rằng cái thân ngũ uẩn, cái thân của mọi người đó là giả hợp chứ không phải là thật, nhưng mà mình chấp vào đó mà cho nó là thật, đó chính là vô minh. Và thậm chí rằng vì vô minh mà chúng ta không biết được thiện ác, đúng sai phải trái. Nói tới đây có nhiều người không chịu cự lại, con thông minh như vậy làm sao mà nói con không biết thiện ác đúng sai, đúng không chị Mừng? Chị đã từng tranh cãi kịch liệt với anh Phong vấn đề này mà. Thì bây giờ nói cái gì mình cũng phải có ví dụ để chúng ta dễ hiểu. Ví dụ các em học sinh được loại giỏi là sao? Các em học phải có điểm 10, đúng không? Điểm 10 là loại giỏi. Còn nếu như mà học vị ở ngoài thế gian á là sao? Cao nhất là gì? Là gì? Tiến sĩ. Học vị cao nhất ở thế gian là tiến sĩ. Thì phải có những cái chuẩn như vậy, cái mốc như vậy để cho chúng ta có sự phân biệt. Thì trong Phật Pháp cũng vậy quý vị ạ. Cái thiện ác đúng sai chúng ta phải dựa vào kinh của Phật, đừng dựa vào thế gian nha. Đừng nghe ông bắt học giỏi quá nói mình tin theo nha. Đừng, ông nào cũng kệ, mình hãy dựa vào lời của Phật mới chính xác 100%. Đó là kinh thập thiện nghiệp đạo. Ở trong đây Đức Phật chia ra chúng ta có ba loại. Thứ nhất là cái nghiệp của gì? Của thân. Của thân tức là thân thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đó là ba nghiệp ác. Thứ hai đó là bốn loại nghiệp của cái miệng, cái khẩu đó. Đó là gì, ai nhớ không? Chắc là trong này quý vị Tam Bảo hết rồi phải không? Ai nhớ bốn cái loại cái nghiệp của khẩu là cái gì? Đó là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Và ba nghiệp của ý đó là gì? Là gì bà con? Bà con mạnh dạn lên nha, chứ đừng để mấy cô Phật tử ở thành phố cô chiếm ưu thế hết là không được nha. Phải dành ưu thế cho sân nhà mình chứ. Đó là tham, sân, si. Đó, chúng ta căn cứ vào ba cái yếu tố này để chúng ta biết được đâu là thiện, đâu là ác. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi phân tích kỹ chỗ này. Tại vì cái này rất là quan trọng nha quý vị. Nó quan trọng vì nó liên quan đến vấn đề sinh tử của chúng ta. Hạnh phúc hay khổ đau cũng nằm trong ba cái này. Nhưng mà ba cái nghiệp này nó ở đâu? Nó xuất hiện từ đâu, ai biết? Hôm nay là chúng ta giống như là học bài. Vì tu tập giống như là sự học bài. Bà con, cái ba cái nghiệp thân khẩu ý này nó nằm ở đâu?
Quên hết rồi.
Quên hết trơn rồi phải không? Nó nằm ngay trên cái thân tâm của mình. Ngay trên thân tâm của mình đó quý vị à. Bây giờ chúng ta hãy bàn trước cái vấn đề ba nghiệp của thân. Chúng ta sẽ thấy mình vô minh như thế nào nha. Thứ nhất là sát sanh. Ai có thể định nghĩa được cái từ sát sanh không? Cái danh từ sát sanh nghĩa là gì? Sát sanh con biết hả? Con nói đi, thế nào là sát sanh?
Đây micro
con cầm lên nói cho các bác phục luôn.
Thưa thầy, là sát sanh là giết hại mọi vật trên thế gian.
Giết hại
mọi vật trên thế gian.
Mọi vật trên thế gian, đúng không bà con? Rồi, cảm ơn con. Quý vị thấy không, một em bé mà biết cái nghĩa sát sanh mà quý vị không chịu nói gì hết trơn. Thôi vậy cũng có lẽ là cái ý đồ để cho quý vị biết là để cho các em nó phải mạnh dạng. Vậy điều đó rất tốt. Nhưng mà sát sanh, để thầy định nghĩa lại nó rõ hơn chút ha. Con nói đúng rồi đó. Sát sanh phàm là loài động vật có sự sống, mà bất luận là người hay vật, mà hễ mình làm tổn hại nó, giết hại nó, đều gọi là sát sanh. Tổn hại cũng gọi là sát sanh đó nha, và sát sanh nhẹ. Nhưng mà sát sanh nó có hai trường hợp, đó là trực tiếp giết và gián tiếp giết. Trực tiếp giết thì ai cũng biết rồi, là mình tự tay giết chết loài vật, phải không? Còn gián tiếp giết nghĩa là sao? Là đúng rồi, cô kinh nghiệm phải không? Mình ăn thịt chúng sanh là gián tiếp giết. Chưa hết, mình thấy người ta giết mà mình vui theo, đó là gián tiếp giết. Mình xúi người ta giết bảo là gián tiếp giết. Mình hoan hỷ khi thấy người ta giết, đó cũng là gián tiếp giết. Và cái điều này nữa nè, thậm chí chúng ta làm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm khí hậu, ô nhiễm không khí cũng là sát sanh. Cái này là sát sanh hàng dữ luôn đó. Quý vị hiểu chỗ này không? Hiểu cái chỗ này không? Lấy một ví dụ, chắc là người hiểu người hiểu. Ví dụ nha, cái nhà máy người ta thải nước thải ra ngoài sông hồ thì ô nhiễm nguồn nước, giết rất nhiều thủy tộc, rồi cái nước nó thấm xuống đất, hoặc là chúng ta sử dụng nó làm chúng ta bệnh hoạn, tuổi thọ lần lần giảm sút, đó là cái giết có quy mô đó. Và một điều nữa đó là một cái giết này cũng rất là nguy hiểm, đó là giết chết cái pháp thân huệ mạng của chúng ta, đó chính là đưa cho người ta không biết nhân quả, đưa cho người ta vào con đường tà đạo. Ở đây không có thanh niên nhiều ha, nhất là mấy anh mà mời người ta uống rượu say sưa đó, là mờ đi cái trí tuệ của người ta đó, đó là một dạng giết đi cái chết đi cái pháp thân huệ mạng đó. Cái này nó là tội nặng lắm nha quý vị. Thì cho nên trong kinh Đức, trong kinh Đại Tập đó, Đức Phật nói rằng sát sanh ăn thịt là đại ác, ăn thịt đồng với sát sanh. Trời ơi, vậy là trong này ai cũng dính hết trơn ấy, ai cũng dính cái nghiệp sát sanh hết. Tội quá, phải không? Đâu có ăn ức gì đâu, ngày nào cũng ăn thịt chúng sanh rau ráo đó mà làm sao mà. Nhưng mà đây là lời Phật nói thì chắc chỉ là chia sẻ lại cho quý vị thôi, chứ không phải là ý của mình nha. Ai có tức thì đáng chịu. Thưa quý vị, khi mà mình sát hại chúng sanh đó là mình tạo nghiệp, mình làm cho người ta đau khổ, đúng không? Thì mình bị quả báo sát sanh với thiền mạng, đời này không trả thì đời sau nhất định phải trả. Mình giết một con gà, có thể tương lai đời này mình trở thành con gà để chúng ta giết hại lại. Đây là nhân quả tuần hoàn, không tin hả? Bây giờ quý vị thử đập, lấy hai cái tay của mình đập mạnh vào nhau coi, đập thử đi, đập đi, có kết quả sao? Đập con, đập mạnh lên con, đập mạnh lên, không đập chứ không phải vỗ tay. Con thấy sao, đau không? Đau, đồng thời nó nghe tiếng vang phải không? Đó, quý vị thấy chưa, cái nhân mình đập hai tay vào nhau là cái nhân, cái quả là có tiếng vang và kèm theo sự đau đớn. Thì cũng vậy, bây giờ quý vị giết một con vật, ăn thịt nó, quý vị làm đau khổ chúng nó, giết cướp mạng sống chúng nó, thì không sớm thì chày, trước sau gì chúng ta cũng bị cái quả báo là bị giết hại trở lại, bệnh tật triền miên, gia đình mất hạnh phúc. Và Đức Phật còn cho chúng ta biết rằng cái nguyên nhân sâu xa của chiến tranh, những bệnh tật nan y, gia đình bất hòa, con cái bất hiếu, đó là nguồn gốc từ sát sanh hại vật mà ra. Thấy chưa? Nhưng mà người đời lại không cái chịu hiểu, cứ làm theo cái bản năng của mình. Thì chẳng ví dụ, vào ngày đám cưới, quý vị tổ chức đám cưới đó, sát sanh hại vật rất là nhiều. Vì sao? Có một lần tôi hỏi vài vị Phật tử gọi là thuần thành đó, tại sao đám cưới của con cháu mình, quý vị là Phật tử, không tổ chức chay đi? Bây giờ quán chay rất là nhiều, mà đồ ăn chay rất là đa dạng. Thì họ nói rằng làm như vậy là mất mặt với bà con, tiếng đời sẽ thị phi. thậm chí là khách khứa không tới ăn nữa. Quý vị thấy chưa, trả lời như vậy thỏa đáng không? Thỏa đáng trong thế gian, đối với người Phật tử thì hoàn toàn không chấp nhận được. Bởi vì sao? Như vậy con cái mình sau này nó sẽ khổ. Thì mình là Phật tử, mình phải noi gương, mình dùng cái trí tuệ nhà Phật để mình muốn cho con cái hạnh phúc, thì mình phải bằng một cách làm sao cho con coi cái của mình nó đi vào con đường chân chánh, chánh nghiệp, chánh mạng. Phải có cái chánh tư duy, chánh kiến, chứ đâu phải vì theo sợ khách cứ không tới, sợ dị nghị, mà không ngờ sau này hạnh phúc của nó sẽ gặp nhiều tai nạn, sẽ nhiều đau khổ. Không phải chỉ có đám giỗ, đám cưới không đâu mà. Đám giỗ, thôi nôi, đầy tháng, cúng chúc mừng sinh nhật, cúng kiến, đại khách, ăn mừng, chúc thọ, vân vân và vân vân. Chúng ta đều ra sức sát sanh. Có đúng không bà con, nhất là bà con ở quê nè? Có không? Khách tới nhà con gà thì dịch. Con người ta đang thảnh thơi ra dí đó, đè cổ nó cắt tiết, đem vô đại khách. Có không? Phải không? Có quan không? Có. Thì hôm nay quý vị nghe kỹ chỗ này nha. Quý vị nghe kỹ rằng cái quả báo của mình sát sanh nó sẽ bị quả báo như thế nào. Cho nên á, Đại sư Ấn Quang là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài mới vì khuyên dạy chúng ta như thế này. Muốn cho gia đình mình được bình an, hạnh phúc, thì khi vào những ngày đó đó, những ngày mà vừa nêu trên đó nha, quý vị phải ăn trường chay, phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải phóng sanh, phải làm phước, phải in kinh. Bây giờ có thêm đĩa băng nữa. Đó. Như vậy thì người thân của mình hiện tại được hạnh phúc, bình an. Người quá bản cũng được nhờ cái phước đó mà siêu sanh về cực lạc. Chứ quý vị có từng nghe nói rằng Phật dạy, chắc là Phật tử cũng hiểu, miếng thịt mình ăn là thịt của cha mẹ, ông bà quá khứ của mình, là những món thịt trong tương lai của những đức Phật trong tương lai. Mà mình ăn như vậy là tội lỗi đầy đầu đó quý vị à. Phải không? Quý vị có nghe qua câu nói này chưa? Quý vị có đọc cái chuyện mà cô ba cháu gà chưa? Ai có cái đĩa đó chưa? Ông nội của cô ba là làm cái nghề giết gà, truyền lại cho đời con, cho đến đời cháu là cô ba đây thừa cái nghề này. Mà cô này á, không hiểu sao bán rất là đắt, nghe đắt ghê lắm. Thì một đêm khoảng 3 giờ sáng, cô này nằm mơ thì thấy một ông lão, tức là ông nội quá khứ của mình đó, ông nội vừa chết đó, mới hiện thân lên. Đây là cơ duyên đặc biệt mà được Phật gia bị đó, mới được như vậy đó. Mới nói rằng: cháu à, cái con gà trống mà con chuẩn bị sáng nay giết để làm thịt cho khách ăn đó, là ông nội đang bị đọa vào đó đó cháu à. Cô ba nghe toát mồ hôi lạnh, sợ quá sáng sớm, sáng dậy thả con gà đó ra, và từ đó chuyển qua nghề bán chay, và từ đó cổ phát tâm ăn trường chay luôn. Thật ra những cái chuyện này nó nhiều lắm, nhân quả trước mắt rất là nhiều, tại vì quý vị có thể ở vùng sâu vùng xa, nhưng Phật pháp chưa có tiếp cận được nhiều, cho nên bà con mới xem thường cái việc này. Thưa quý vị, do vô minh mà chúng ta tạo nghiệp chắc chồng, để từ đấy chúng ta chịu khổ, đúng không? Nhưng mà đó là chúng ta mới nói về cái sát sanh. Còn tới cái phần trộm cắp, chỉ mới sát sanh thôi mà đã khổ như vậy rồi, rồi tới thì cái phần trộm cắp của cái thân này. Vậy ai có thể định nghĩa được cái từ nghĩa là trộm cắp là gì không? Trộm cắp định nghĩa trong nhà Phật của mình, chị trộm cắp, các con nói được không? Thôi nói luôn ha, mấy vị là biến lên đây quá. Không, bây giờ nè, chị cái micro xuống cầm sẵn đi, có gì nói liền, khỏi cần lên đây. Không có cầm giùm, cầm giùm cho ai nói đâu.
nó được càng tốt. Quý vị có thể ngồi để nói cũng được, không cần phải đứng, hay là gọi là du di vậy đó. Trộm cắp có nghĩa là từ cái vật nhỏ như cây kim ngọn cỏ cho đến vật lớn như vàng bạc đất đai mà đã thuộc về quyền sở hữu của người ta mà người ta không cho mà mình lấy thì gọi là trộm cắp. Ở đây chắc mấy con nhỏ là mấy đứa nhỏ là phạm nhiều lắm rồi phải không? Đó không? Cho đến này nghe, suy nghĩ kỹ nha, cho đến mua một bán mười, vừa là mua ít mà bán giá cắt cổ đó. Căn non đông thiếu nè, trốn nợ quỵt hụi nè, tham ô móc ngoặt hối lộ nè, lường căn tráo đấu nè, cái gì nữa nhắc coi, công nhân viên mà đi trễ về sớm nè, còn gì nữa không? Dài quá chẳng quên, nhiều lắm. Thì tất cả cái đó đều gọi là trộm cắp đó mấy đứa con nha, nhớ nghe. Kể chuyện này vui lắm quý vị. Cách đây khoảng một tháng, chùa chúng tôi vừa tụng kinh xong á, trong lúc thiền chánh đứng dậy y nhột dột qua xong cửa, thấy bên ngoài có cô Phật tử đang đứng trước hai cái nải chuối để lên bàn đó. Cô này già rồi, bắt đầu cặp mắt cô lén qua lén lại nhìn lao đi vậy nè, thấy không có ai. Cô vội vàng nhét hai cái nải chuối vào cái đại của cổ, cô đi te te ra ngoài cổng. Cô tưởng là không có ai thấy nha, ai ngờ mình thấy từ đầu đến đuôi. Mình thấy mình mắc cười quá trời luôn, nhưng mà mình đâu có dám nói ra, sợ tới đó cổ quê. Nhưng mà thương là cổ đang tạo một cái nghiệp rất là nặng, đó là ăn cắp của Tam Bảo. Đối với thế gian thì bình thường, nhưng mà không hiểu vì sao thì cô xin một tiếng thôi, bình thường có gì đâu. Quý vị phải cẩn thận, lỡ vô chùa thèm trái chuối. Dạ thưa cô, thì chú ở trong này cho con trái chuối nha. Có các cô nhớ nha không? Ở trong này rõ ràng là hoan nghênh ngay, cho con, cho quý vị liền. Chứ làm như vậy trời ơi, khổ lắm. Xin Phật không trả lời, Phật không đồng ý, Phật làm thinh tức là chưa trả lời nha. Vậy là cô có rồi phải không? Đó, không hiểu, chính vì không hiểu đó mà phạm một cái tội trộm cắp mà không biết đó quý vị. Sẵn dịp nói luôn, mấy Phật tử đó của Tam Bảo đó, thấy ta cúng đó, cứ vô xá xá rồi là thi nha, mà bức mà lấy về không được, đó thuộc về trộm cắp đó nha, nhớ nghe. Và trong những khi, dạ mời cô.
Như Đà Phật Bạch Thầy, người ta nói rằng vô chùa đó phải xin lộc của Phật về mới mạnh khỏe thôi.
Ủa mà xin lộc của Phật, nhưng mà ở trong chùa có ai? Có tăng, có ni đàng hoàng. Phật bây giờ Phật ở đó, Phật có nói được tiếng nào đâu, phải không? Không lẽ Phật nói con làm gì tội lỗi chết á, nếu mà nói được gì là thế gian này ta đâu còn khổ nữa.
Nhưng mà thế gian ta suy nghĩ theo lẽ thì tình vậy này.
Đúng rồi, thì đó, hôm nay chúng ta đang học Phật pháp thì theo Phật pháp, đúng không? Trước kia mình theo thế gian mình khổ, bây giờ theo Phật pháp mình vui, đúng không? Cho tràng pháo tay. Hôm nay quý vị ráng chịu khó ngồi một chút để cho thầy Chánh nó hết ý nha. Tại vì hiếm lắm mới có dịp sẽ chia sẻ, nhất là bà con ở vùng sâu vùng xa. Chứ tôi biết thân cô quan hệ nha. Có những lúc mà trộm cắp đó quý vị, giết chết người ta, quý vị có nghe chưa? Có cái hai vợ chồng anh này á, chở bà vợ thì sắp đẻ. Người chồng bọc được một số tiền ở dưới quê mà lên thành phố để chở, thì đứng lớn ngớ làm sao được ta móc sạch tiền. Lúc đó thì bà vợ lên cơn đau dữ dội, anh mới năn nỉ các bác tài xế đó, nhưng mà khi dừng xe hỏi không có tiền, tài xế bỏ chạy hết chiếc này đến chiếc kia. Cuối cùng có một bác tài tốt bụng dừng lại cho vợ chồng anh này lên. Thì khi vừa chạy tới bệnh viện Chị Vũ á, đưa vô cấp cứu á, thì cả mẹ lẫn con đều chết tại chỗ. Bác sĩ nói rằng lâu quá không cứu không kịp nữa, cho nên trộm cắp cũng chính là sát sanh chứ không phải là bình thường. Và cái nghiệp thứ ba đó là tà dâm. Ai định nghĩa dùng cái chữ tà dâm, quý vị nhăn nhảo lên, cô nói đi.
Tại việc bạch thầy tà dâm là không chung thủy, một vợ một chồng là tà dâm,
đúng không quý vị? Đúng không? Thì đúng rồi đó. Mà tại sao lúc nào trả bài nó cũng thiếu rồi sao ta? Ngắn gọn vậy, mình đã học phải học cho tới cùng nha. Câu trả lời đúng. Ngoài vợ chồng chính thức của mình ra, chúng ta hành dâm với bất cứ một loài nào, bất cứ một ai đều gọi là tà dâm. Cho đến ăn mặc lả lơi khêu gợi, những lời nói bỡn cợt, dâm ô, cho đến cái tâm mình nghĩ về cái người khác phái, đó cũng gọi là tà dâm. Chứ không phải là vợ chồng chính thức quan hệ mới là tà dâm không đâu. Thậm chí vợ chồng mà mình ăn ở trái thời vào những ngày rằm, ngày vía của Đức Phật Bồ Tát. Tiếp theo là bốn nghiệp nơi miệng. Thứ nhất là nói dối. Quý vị, nói dối là sao? Hôm nay mình sẽ không có những lời nói bóng bẩy, cho nên có lẽ mình sẽ chán. Nhưng mà đây là cái bài học để quý vị tu, vì đây là cái giới luật của Phật. Giới luật còn là Phật Pháp còn, mà giới luật mất là Phật Pháp mất. Cho nên quý vị phải cố gắng. Nói dối như thế nào? Thế nào gọi là nói dối? Mắt cái cô biết không? Các cô ở đây nè, ở tại đậu tràng này nè, biết thì nói nghe đi, rồi cô đưa cái micro cho
thầy. Nói dối là nói sai sự thật
rồi. Nói sai sự thật, đúng rồi. Mà nó mới tí tẹo à, chị Dương Nguyện nói được không? Nói một phần mười đó. Rồi ai bổ sung đầy đủ coi. Nói dối có nghĩa là chuyện thấy nó không thấy, chuyện thấy thì nó không thấy, chuyện thấy nó thấy, chuyện có nó không, chuyện không nó có, phải không? Đúng nó sai, sai nó đúng, trước mặt thì khen, sau lưng thì chê, đó gọi là nói dối, là nói sai sự thật. Cái thứ hai là gì? Không được nói lưỡng thiệt, tức là nói hai lưỡi. Nói hai lưỡi là sao? Hả? Hai lời sao? Tức là tới người này thì nói thế này, tới người kia thì nói thế khác, nói xấu hai bên để đâm thọt nhau, để hai bên hiểu lầm, thù hận nhau, để mà gây chia rẽ, làm đau khổ cho người ta. Đó là nói lưỡng thiệt. Ở này có ai đã từng có chưa? Làm gì khỏi. Có chưa? Cái thứ ba là nói, không được nói theo dệt. Theo dệt là làm sao? Hả? Thêm bớt. Không ạ, thêm bớt. Sao nữa? Là mình trao chút những lời nói hoa mỹ, bóng bẩy, để mà mình nịnh hót người ta, mua chuộc người ta, lấy lòng người ta để đạt được cái mục đích thủ đoạn của mình. Và mình nói những lời nói theo hoa dệt giống, giống như cô nói đó, thì gọi là nói theo dệt. Và cái cuối cùng là nói ác khẩu. Ác khẩu là sao ha? Hả? Ác khẩu là sao? Ở đây ai hay chửi? Các con ở đây có ai hay chửi không? Mấy con đó nha. Thầy nghe các con là các con thỉnh thoảng có chủ thề đó nha. Ác khẩu tức là dùng những lời chửi thề, chửi rủa, mắng giết, vu khống, hăm dọa, như là nói sốc ốc. Thấy không? Bây giờ nghe liệt kê sợ không? Chứ đâu phải quý vị nghĩ tưởng đơn giản đâu. Rồi nói mà làm người ta khủng hoảng tinh thần, đau khổ, đó là ác khẩu. Và cái dạng thứ hai của cái dạng thứ ba của cô ý đó là tham sân si. Tham, bây giờ chúng ta nói cái tham trước. Sao gọi là tham ha? Ở đây có ai tham không? Hả? Cái này khỏi nói. Tham thì nhiều nghĩa lắm nha. tham ăn, tham mặc, tham ngủ, tham tiền, tham bạc, tham danh vọng, tham quyền uy, tham đủ thứ. Nhưng đặc biệt ở đây chúng ta thường hay bị một cái lỗi đó là tham gì? Hả? Tham dục hả? Thì đúng rồi. Nhưng mà cháu nói hàng ngày quý vị hay bị mắc cái lỗi đó là gì? Tham ăn. Tham ngủ cho bằng ăn. Quý vị ăn một ngày 3-4 cử, 5-6 cử lận. Bởi vì sao? Để chúng tôi kể. Thôi bây giờ mình định nghĩa cho nó hết ý ký đi. Tham đóng các thứ vật dục chẳng bỏ, đã có lại mong có thêm thì gọi là tham. Tác hại của tham như thế nào? Bây giờ nói sơ một cái là tham ăn thôi. Ở bên Trung Quốc có một anh họ Bành này nè, ảnh rất là giàu có. Chuyện thiệt nha. Một lần anh ăn á, một bữa ăn của anh là gần mấy con ba ba. Mà khi một bàn anh mời khách tới là phải ít nhất 10 con ba ba. Mà anh giết một cách rất là dã man, bằng cách anh dùng một cái chảo. Cái chảo nó bầu bầu giống như là cái hồ lô á. Ở trên có cái lỗ nhỏ vừa để cho cái đầu con rùa nó đút lên. Nó đút lên được thì nó sẽ không. Anh làm sao biết nó không rụt lại được, giống như là cái lơm cá đó. Thì một bữa nọ, khi anh bỏ cái con ba ba vô để anh nấu, anh đốt nóng lên để chảo không như vậy đó, thì con ba ba nóng quá, nó chịu không nổi, nó mới chôn cái đầu lên trên để nó tìm sự sống đó. Nó há miệng ra, nó đau quá, nó cầu cứu mà. Thì nó há miệng ra thì anh nhét gia vị vô trong cái miệng của nó, rồi anh đậy lại và anh nấu cho đến khi con ba ba chết. Thì sau một buổi tiệc, anh đã giết không biết bao nhiêu cái, có thể nói là cả 100.000 con ba ba như vậy. Vì anh quá giàu. Thì sau khi một chầu say bí tụy, thì không hiểu vì sao cái căn nhà anh bốc cháy. Anh là người giàu có, tỷ phú luôn mà. Anh cái cửa của anh khi anh ngủ là anh khóa lại 3-4 lớp rào. Lúc đó thì hoảng quá, không tìm được chìa khóa, mà nóng quá mà lửa nó cháy nóng quá. Anh mới cố gắng anh tìm đường mưu sinh đó. Anh thò cái đầu qua cửa sổ. Tại sao lúc đó anh thò được, nó dính cứng ngắc trong đó luôn, anh rụt lại cũng không được. Như vậy là một khung cảnh của nhà mù mịt khói lửa, người ta đâu thấy ông đó, trong đâu khói nó che hết rồi. Tới khi mà lửa được dập tắt thì bước vô, thì một cảnh tượng rùng rợn đã xảy ra. Ông ta há toát cái miệng ra, da thịt cháy nát hết, đen thui, giống y như là cái tình trạng mà anh ta đã từng giết con ba ba như vậy đó. Cho nên khi cái vùng đó nó biết được như vậy, nó sợ quá, nó bỏ hết cái nghề sát sanh, nó phát tâm ăn chay. Đây là chuyện có thật ở bên Trung Quốc đó quý vị. Đó là nói về cái sân. Ai em xin lỗi, nói về cái tham. Bây giờ mình nói tiếp về cái sân. Sân là sao ha? Sao gọi là sân? Sao gọi là sân? Sân hận, nhưng mà vì sao là sân chứ ai biết sân hận? Tức quá sân lên đúng không? Đúng rồi, thì quý vị cho 5 điểm. Sân có nghĩa là gặp chuyện bất như ý, mình nổi giận, mình phát nộ khí thì gọi là sân. Cái sân này nguy hiểm vô cùng. Trong kinh Phật nói nha, một niệm sân tâm khởi, bá thiệt bá vạn chướng môn khai. Có nghĩa là một niệm mà sân mà nổi lên thì cả 100.000 cái cửa chướng ngại nó mở ra, nó chờ đón mình đó. Hay còn nói là một niệm mà khởi lên thì thiêu rụi cả rừng công đức. Nhưng mà cái sân này nó nhạy bén lắm, nó đánh lừa ta rất là dễ mà mình không kiềm chế được. Thậm chí mà cái chuyện thế này nè, hai cha con đang ngồi đánh cờ với nhau, ông cha nó đánh ván nào thắng ván đó. Ông đánh, ông thắng, ông chọc quê đứa con ruột. Đứa con nó tức quá, nó hắt bàn cờ, nó cầm bàn cờ đập, nó đập thẳng lên đầu ổng. Trời, quý vị thấy ghê không? Hai cha con đánh cờ mà xảy ra chuyện đó. Cho nên cái sân nó dễ làm cho chúng ta mất công đức. Công đức không phải dễ tu đâu nha. Công đức rất là khó tu. Khi nào cái tâm mình thanh tịnh, mình trì trai giữ giới thanh tịnh, có định lực đàng hoàng thì mới có công đức. Nhưng mà nó rất là dễ mất, chỉ cần sân lên một cái là mất tiêu. đó. Cho nên người tu hành ta rất là sợ cái vấn đề sân hận này nè. Tiếp theo là cái si, là cái cuối cùng. Si là sao? Sao gọi là si? Ủa sao tự nhiên cầm micro để đây? Sợ trả lời à? Si á, có nghĩa là không có lý trí, không có sáng suốt. Gặp việc thì mê mờ, không biết đúng sai phải trái. Đối với đạo lý của Phật, kinh điển của Thánh Hiền thì không chịu tin theo. Đối với thiện ác nhân quả thì cũng không hiểu, đó gọi là si. Như vậy thì Thiện Chấn vừa mới liệt kê sơ qua về 10 cái nghiệp ác, mà nếu như chúng ta phạm vào thì nó là ác, còn chúng ta không phạm thì đó gọi là thiện. À, quý vị có mời không? Có mời không? Vậy thì cho tràng hốt tay đi. Chắc có lẽ nhiều vị mệt rồi á. Từ lúc mà mình chưa có biết Phật Pháp đó, thì mình bị vô minh nó che mờ đi cái chân tánh của mình. Nay mình biết được rồi, mình phải tu, phải không? Mình phải sửa. Như vậy tu là gì? À, bây giờ cái này mới quan trọng nha. Nãy giờ cô Văn nói nè, mọi người tu đi. Cô Diệu Thiệt, cô Diệu Nhật nói là tu đi. Bây giờ xin mời cô trả lời tu là gì. Rồi mời chị Mừng. Anh quay phim quay đi. Chị quay lại, chị đứng lên đây luôn, quay xuống.
Dạ, cảm ơn chị Đại Phật, thầy. Như vậy mà con cũng là đi cùng với thầy để về dưới thân này để tham dự cái cuộc từ thiện này, thì con cũng có nghe được thầy giảng số từ sớm giờ và toàn bộ là như con được biết thì con cũng muốn một bệnh ở đây được rằng là tu, mà có nghĩa là để sửa sao mà dù những cái gì sai mà mình muốn là sửa hết toàn bộ những cái tâm mình thường gặp như tham sân si như vừa rồi thầy nói, là mình muốn là sửa đến khi nào mà toàn bộ những cái tâm của mình không còn vướng bận những cái tham muốn dục trần các thứ như vậy nữa, thì là tu để mà sửa sai và sửa chính mình để nhìn nhận ra những cái sai của mình.
Chị Mừng trả lời rất là chính xác, tu là sửa. Có nghĩa là trước đây chúng ta không biết cách làm bậy, làm ác, nay chúng ta bỏ ác làm lành, gọi là sửa đổi. Chúng ta tham lam, bây giờ sửa lại thành bố thí. Chúng ta si mê, nhờ Phật Pháp tu tập thành trí huệ. Nói chung là tu là sửa tất cả những thói hư tật xấu, hay nói ngắn gọn lại là chúng ta dừng tất cả mọi điều ác, siêng làm tất cả mọi việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó gọi là tu. Quý vị rõ chưa? Như vậy chúng ta thấy rằng rõ ràng hạnh phúc hay khổ đau là do chính mình tự tạo ra, đúng không? Chính mình tạo ra, mình tạo nghiệp ác thì mình sẽ bị quả báo ác, mình làm điều thiện mình sẽ được quả báo thiện, chứ không có một đấng thần linh hay là một thần thánh, thậm chí là chư Phật cũng không có quyền ban phước giáng quả cho ta hết. Chúng ta là chủ nhân ông. Chúng ta xây cái ngôi nhà thì chúng ta phải vô ở, xấu hay đẹp là do chúng ta xây rồi chúng ta ở, đúng không? Mình không được trách móc ai hết. Có những chuyện rất là vô lý, đôi khi chúng ta thấy rất là vô lý. Ví dụ tự nhiên ở đâu khi khổng hay không, người ta tới chửi mình, chụp mũ mình, vô khống mình. Nếu như mình không hiểu rõ về cái nhân quả ba đời thì mình sẽ cự lại, mình sẽ chiến đấu một mắt một còn với người đó, thậm chí mình còn dữ dằn hơn với đó nữa, đúng không? Đó là do cái nguyên nhân quá khứ mình đã tạo tác, mình gây ra cho ta. Bây giờ đủ duyên rồi thì nó đến với mình. Nói như dễ nhưng mà thực hành rất là khó nha. Nhưng như vậy rõ ràng rằng cho dù có một điều mà thì cháu muốn nhắc quý vị rằng, cho dù chúng ta làm 10 điều thiện ở trên cõi đời này, chúng ta được hạnh phúc, được lên cõi trời đi chăng nữa, cho dù chúng ta tu 10 điều thiện mà được lên cõi trời đi nữa, thì phước báo rất là lớn. Nhưng mà quý vị phải nhớ kỹ, ở cõi trời cũng còn có khổ. Biết sao khổ không? Hả? Hưởng phước hết rồi khổ, đúng rồi. Nhưng cái thứ hai nữa là cõi trời vẫn còn có vô minh, vẫn còn có tham sân si. Ở cõi dục giới thì vẫn còn tham sân si y như chúng ta vậy. Cõi trời sắc giới tham thì không còn. À xin lỗi, sân không có nhưng mà tham và si vẫn còn. Ở cõi trời vô sắc giới là cõi trời cao nhất trong các tầng trời đó, thì tham sân không còn nhưng vẫn còn si, tức là vô minh. Cho nên hưởng hết phước rồi cũng rớt xuống, cũng đọa đài, cũng đọa đài. Trong kinh Phật kể một câu chuyện, cái vị thiên tử đó, khi mà quán chiếu á, thấy mình còn 7 ngày nữa chết đọa vào loài heo, ông sợ quá, ông tới ông mới cầu xin Đức Thích Đều Hoàng Nhân mà người đời ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, làm có phương pháp nào cứu ổng không. Thì Đức Thích Đều Hoàng Nhân cũng bó tay, không có cách nào cứu được. Thích Đều Hoàng Nhân mới chỉ là tới Phật cầu cứu đi. Thế là ông mừng quá, ông mới xuống trần gian, ông dùng thần thông ông bay xuống, ông xin Đức Phật cầu cứu. Thì Đức Phật nói, bây giờ ông hãy quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì ông sẽ không bị đọa vào tam đồ ác đạo, ông sẽ được hưởng phước, ông sẽ được lên cõi trời cao hơn nữa. Thì lúc đó ông mừng quá, ông mới thành tâm hướng về Phật, ông quy y. Thì trong 7 ngày sau ông thác, thì Đức Thích Đều Hoàng Nhân mới dùng thần thông của mình để nhìn khắp nơi mà không thấy cái ông này thoát sanh ở đâu hết. Bởi vì thần thông của vị này có giới hạn. Thì mới xuống bạch Phật. Phật nói rằng hiện giờ cái ông đó đang lên trên cõi trời sắc giới để hưởng phước. Thần thông của ông á chỉ ở trong cõi dục giới và xuống thấp hơn nữa mới thấy được thôi. Còn sắc giới trở lên là ông không thấy. Cho nên chúng ta thấy cõi trời nó nguy hiểm như vậy đó. Giàu quá, sung sướng quá, khó tu. Cõi này mới rất là dễ tu nè, mà quý vị không tu nữa thôi là khỏi nói, bó tay luôn. Cho nên chúng ta thấy rằng cái khổ vui là do chính mình. Nhưng mà thật ra chúng ta thường nói rằng vô thường thay đổi là khổ, phải không? Thật ra cái vô thường nó không phải khổ, mà chính cái quan niệm của mình, cái quan niệm sống của mình nó như thế nào, nó sẽ khổ hay vui. À, chỗ này quan trọng nha. Thì trong ví dụ bây giờ chúng ta quan niệm một vấn đề nào đó mà được lòng vào trí tuệ của nhà Phật mình, cho nên cho dù mình có sống trong cảnh khổ, mình cũng sẽ bớt khổ, được an ổn. Còn nếu như mình quan niệm một vấn đề nào đó mà không có trí tuệ của nhà Phật soi sáng á, thì dù sống cõi trời mình vẫn đau khổ như việc như thường. Ví dụ để cho quý vị hiểu, ví dụ trong gia đình nhà mình có đám tang mà người mẹ thân yêu nhất của mình mới có 50 tuổi thôi qua đời, là một người con biết tu tập, bất hiểu thấu về cái lẽ vô thường, cái thân giả tạm, người con không buồn, không khóc. Buồn thì có buồn mà không khổ não, không khóc đó, vì biết rằng ai cũng tới giây phút đó. Người con đó hướng dẫn cả nhà chú tâm niệm Phật, không được kêu gào khóc lóc này kia, đúng không? Nhưng cũng một trường hợp như vậy mà cái người em trong gia đình đó hoặc là những người khác không biết đạo, khóc bù lu bù loa, kêu gào lay gọi, la hét, như vậy làm hại cho hương linh, đúng không? Thì cũng một vấn đề, nhưng mà theo cái quan niệm của mình nhìn nó như thế nào thì nó sẽ như thế đó. Cho nên khổ hay vui là do cái quan niệm của mình đó. Cho nên học Phật, tu Phật chính là để thay đổi cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta, cách nhìn, cách nghĩ đối với cái nhân sinh và cái vũ trụ này, để từ đó chúng ta có một cách hành động, tức là việc làm đúng với chân lý, đúng với tự nhiên, theo luật nhân quả. Đồng ý không quý vị? Nhưng mà chúng ta lại trở lại cái chỗ hồi nãy, nếu như chúng ta tu tập mà cứ lẩn quẩn trong sinh luân hồi sinh tử hoài thì thôi khổ lắm, phải không? Vậy thì mình phải quyết chí tu lấy trong một đời này để thoát luân hồi. Vậy thì ai có bí quyết nào trong một đời này để thoát khổ hay không? Mời, mời cô. Hả? Dạ mời cô. Cô có cái bí quyết nào để giúp cho cái chúng sanh trong thời mạt pháp này nè mà tu tập có thể một đời thành tựu đạo nghiệp của mình hay không? Cô đứng cũng được, từ vì nói vài câu thôi.
Khi trả lời, con bạch thầy là nếu mà bản thân con hoặc tất cả chị em Phật tử chúng con tu nhất tâm nghiệp Phật của Ngài A Di Đà, Ngài có 48 nguyện thật là sâu xa nhiệm màu, con thấy cũng là rất nhiệm màu, Phật pháp rất nhiệm màu mà chúng con tu được thì chắc tu được như lời thầy dạy con. Nam mô A Di Đà. Sai hay đúng thì thầy cho con xin.
Dạ, con nói rất là đúng. Nghe trào phóng tay của Phật tử là biết là con nói đúng rồi. Nhưng mà quý vị phải nhớ kỹ một điều, niệm Phật không phải là niệm suông đâu nha. Ông phải cứ dùng cái miệng mà ra rã cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là được đâu. Quý vị phải niệm Phật, trong tâm mình phải thực sự có Phật. Khi mình niệm Phật, mình phải buông bỏ thân tâm vào thế giới này. Buông bỏ là sao? Không phải nói quý vị vứt bỏ không thèm đếm xỉa tới, mà buông bỏ có nghĩa là đừng dính kẹp, đừng chấp trước, đừng vướng mắc, đừng bị nó lôi kéo làm cho mình loạn tâm. Mình niệm Phật thì không thể nào cảm ứng được với Phật. Quý vị hiểu chỗ này không? Đúng không? Trong tâm phải có Phật. Bởi vì Phật, khi mà quý vị niệm Phật, trong tâm có Phật, trong lúc đó quý vị chính là Phật. Còn nếu như mà để cho cái tâm vọng loạn, vọng niệm, cái phân biệt chấp trước, phiền não nổi lên á, thì tâm mình chính là ma. Như vậy Phật hay ma chỉ trong một tâm niệm của mình thôi, mà một tâm niệm ấy rất là nhanh, rất là nhanh. Cho nên quý vị phải cố gắng hạ thủ công phu. Không phải nói niệm Phật là đơn giản đâu nha, dễ thiệt là dễ, nhưng mà đúng để mà một đời này thoát ly sanh tử luân hồi thì quý vị phải hạ thủ công phu, phải miên mật, phải buông bỏ hết. Bây giờ nói quý vị buông bỏ ăn thịt, ăn chay trường quý vị còn buông chưa được mà. Nó phải dễ, đúng không? Ai muốn về Tây Phương Cực Lạc ngay trong đời này giơ tay. Chọn xong ai giơ tay hết? Là muốn mà phải giơ tay chứ kỳ vậy. Trời, có người muốn à. Như vậy điều này chứng cho thì cho biết rằng quý vị đang bị cái nghiệp ăn thịt nó lôi. Không nói thì nói vậy thôi. Quý vị đừng có bi quan. Mình cố gắng ăn kem 10 ngày đi. Cố gắng đừng có trực tiếp sát sanh đi ha. Kim cỡ được giờ nào thì ăn giờ đó thầy quý. Chứ không phải như vậy rồi Phật bỏ mình đâu. Quan trọng tới giây phút cuối cùng mình còn niệm Phật được, tâm mình còn nhớ Phật được, mình tha thiết cầu sanh về Tây Phương được, thì chắc chắn mình sẽ được sanh về Tây Phương, đúng không? Rồi nãy giờ chắc vỗ tay chục lần nữa ha. Thôi nói chung thì ở đây thì Thiện Chấn biết rằng cái đạo tràng của mình là đạo tràng niệm Phật, phải không cô Dự Thiện? Như là Phật tử chắc là rằng về Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ rồi phải không? Dạ. À giỏi quá ha, các con đúng giỏi. Dạ, vậy các con cố gắng nha, rủ rê bạn bè nha, thôi rủ rê kỳ quá, mời, nghe giới thiệu bạn bè tới càng lúc càng đông nha. Ơi mốt cái chùa nó hưng thịnh, nó xây bự bự lên. Bây giờ ngồi tội quá à.
Con bạch thầy, con xin các thầy con được nói một đôi câu với các cháu đi. Hôm nọ cháu có nói là bà Diệu Thiện thỉnh thầy Thích Thiện dẫn về quy tam bảo cho 24 chúng con. Thì con bảo giờ đây cao kỳ đấy cơ, phải thầy thành phố về với quy. Nó bảo đúng như thế thì quy cho con đấy là hôm nay có duyên thầy về con ông tự chúng con đây, thì con cũng đề đạt với thầy. Các con vỗ tay đi, có đồng ý không để
lao
thầy về
mà đi cho. Chà, cái đầy bộ hơi bất ngờ. Nếu mà vậy thì thầy chẳng cứ cung thỉnh cái công đức. Nếu mà sắp xếp được thời gian, có thể mình sẽ làm ngắn gọn. thì không biết rằng đến một lát nữa sẽ coi thời gian như thế nào. Là bởi vì đây là một cơ hội có thể nói là rất là khó. Cái tâm niệm của các em rất là trong sáng và rất là có thiện căn, thì Thiền Chánh tin rằng Chư Tôn Đức Từ Bi rất là quan hệ trong vấn đề này ha. Là một lát nữa mình sẽ sắp xếp thời gian để
cho các em. Nam mô A Di Đà Phật. Con ngắt lời thầy cho con nói một câu nữa là để đến đầu năm tháng năm dỗ thầy chủ trì đồng thuyền đây thì con quý thầy về con cúng cái tăng luôn, rồi quý thầy mùng 7 tháng riêng quý thầy dành riêng cho con A Di Đà Phật nhất là thầy Giáng Sư.
Dạ dạ con ơn cô, bây giờ cho Thiền Chánh xin phép là những cái chuyện này lát nữa mình hãy nói ha, chứ để nó lái. Dạ thì tiếp tục vấn đề nha. Cho nên khi mà chúng ta biết được cái pháp môn niệm Phật như vậy thì niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hằng xa, chí tâm niệm Phật một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì tiêu trừ được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Như vậy thì ngay trong một đời này, quý vị ngoài dưỡng giới tinh chuyên ra, chí tâm niệm Phật là một phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng hay nhất, mau nhất. Và cũng là ngay trong một đời này quý vị có thể thành tựu được đạo nghiệp. Không phải đợi mất rồi chúng ta mới được an lạc đâu. Nếu như ai tu tập miên mật thì ngay trong đời này quý vị sẽ được an lạc. Từ câu 1940, có ba anh sĩ quan người Pháp bay mấy lái chiếc thủy cơ từ đảo Côn Lôn về miền Nam chúng ta. Thì trên đường đi thì thủy cơ rớt xuống biển, nó bị hư máy, rớt xuống biển. Thì trong đó có một anh thiếu quý, mẹ là người Việt, ba là người Pháp. Bình thường là người mẹ tu hành rất là tinh chuyên và luôn luôn dạy con phải niệm Phật nha con. Phải niệm Phật, nhất là những lúc mà các con đi đánh giặc hay là có con đi máy bay hay làm gì đó. Tại vì nghề của anh nó vậy. Thì lúc đó anh bình tĩnh ngồi xếp bằng lại, anh tắt tay anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứu khổ cứu nạn. Anh niệm mấy như vậy. Thì 3 tiếng đồng hồ như vậy, chiếc phi cơ nó không chìm, chiếc thủy cơ nó không chìm xuống. Thì có một chiếc tàu đánh cá nó tới, nó vớt được ba anh này. Thì ba anh này vừa bước chân qua chiếc thuyền đánh cá thì lập tức chiếc thuyền cơ nó chìm xuống ngay. Ai cũng ngạc nhiên vô cùng, không hiểu tại sao ba người ngồi nằm như vậy mà không chìm, mà vừa bước ra qua nó nhẹ như vậy mà chìm ngay tức khắc luôn. Thì sau đó hai anh Trung Quý người Pháp mới hỏi anh này mới nói: đó là tôi nhờ sức Phật gia hộ cho tôi. Cảm kích vô cùng, hai anh người Pháp này mới hùng tiền lại xây một cái cốc, một cái am rất là trang nghiêm tại cái làng Thành Mỹ Lợi ở Bình Định, Cát Lái, để mà gọi là lòng tri ân. Thưa quý vị, để đúc kết lại thì Thiền Chánh xin được chia sẻ vài điều như thế này. Thiền Chánh thấy quý vị ở đây là điều là lớn tuổi hết. Thật sự vô thường nó sẽ đến nha mau lắm. Cho nên chúng ta đừng có hẹn hò, hẹn chờ nữa nghe. Phải cố gắng hạ thủ công phu ngay giờ phút này, phải không? Bởi vì dép dưới giường lên giường vội việc, sống ngày nay há biết ngày sau. Không có hẹn được, quý vị phải cố gắng nha. Thì chẳng tin rằng quý vị là những vị Phật tương lai ngay trong đời này thành tựu. Quý vị có tin tưởng điều đó không? Phải tin nha quý vị. Để đúc kết lại, thì chẳng xin được đọc 8 câu thơ của Đại Sư Ưu Đàm thay cho lời kết luận. Quý vị thích nghe ngâm không? Thì chấm ngâm nha. Ngâm thì vỗ tay. Trời ơi. Ngâm thay đổi không khí, hồi nãy giờ không khí nó hơi mệt.
Đông xương sanh từ giường nón cà, giọt lệ chia ly nước biển đầy. Thế giới ngày kia rồi cùng hoài, đợi người khoảnh khắc chớ mê say. Cái tân nam nữ ngàn phen đổi, mà kiếp sừng lông vạn lúc thay. muốn thoát luân hồi nhiều khổ hạnh, phải tu tịnh độ gấp khi này.
Anh Đạo Phật, muốn thoát luân hồi nhiều khổ hạnh, phải tu tịnh độ gấp khi này. Đó là lời nhắn nhủ của Đại sư Ưu Đàm, và cũng là những lời nhắn nhủ tha thiết của tất cả chư tôn đức chúng tôi xin được gửi gắm đến quý vị quý vị Phật tử ở đây. Mong rằng quý vị sẽ đạt thành sở nguyện. Lời cuối cùng, chúng con xin thành tâm kính chúc chư tôn đức Pháp Thệ Khoan An chúng sinh dị độ. Kính chúc quý Phật tử mãi được an lành hạnh phúc trong ánh từ quang của Phật, và một đời này sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Và đoàn chúng con được đã tổ chức các công tác từ thiện xã hội, cấp phát gạo cho đồng bào tại chùa Quan Âm Từ và một số đồng bào nghèo và tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc. Ngoài ra, thầy cô vẫn cũng cái đoàn đã hỗ trợ cung cấp băng địa Phật giáo, máy niệm Phật, kinh sách ảnh tôn tượng Phật. Và điều này chúng con cũng đã chuyển đến cho được Phật tử vùng sâu vùng xa ở những cái vùng ở Thừa Thiên Huế và những vùng ở Đắk Lắk.
Sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta, gặp muôn trái hoa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta, bình yên quá khúc ca diệu âm. Đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhịp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta, miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta, bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta, gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta, bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta, gặp ngoan trái hoa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta, bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta, gặp ngoan trái hoa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta, bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta, gặp ngoan trái hoa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta.
Ngát hương từ của thầy hiền truyền Phật pháp cho đàn con, giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Cha vương vấn câu lợi danh, sắc tham đắm trong tư xanh, quyết lùi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mê tà. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. nơi đây vui thật vui, tay nắm tay ta cười tươi, hát vang lời đầy tình người, thời gian nhé xin ngừng trôi. Vì sân si nên sầu bi, tham muốn lâu nên khổ đau, tuổi xuân dần tan từng ngày, nào hay biết quay về mau. Chớ vương vấn câu lợi danh, sắc tham đắm trong tự xanh, quyết lui chỉ theo Phật đà, sống tỉnh giác xa mê tà. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tưới ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta.
Về những ngày đang sống không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp người thương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao ế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tấm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người vững bước.
Em thay mặt cho trường thì nói chung là cái điều kiện kinh tế của địa phương này, thì năm nay là trường là gồm có 26 lớp, gần 1.000 học sinh, do đó là cái vùng đấy, vùng nông thôn, cái điều kiện là gồm có dân tộc thiểu số nữa, là dân tộc Châu Ro, với lại và cái điều kiện đây á thì cũng nhân cái bữa nay là cũng cho phép trường xin báo cáo để cho lên đoàn năm chút là tình hình mà cái hoàn cảnh đây á, cũng còn rất là nhiều. À, đây là chỉ tiêu biểu, còn ngồi trước đây là cũng huy động được rất là nhiều nguồn của các cái tỉnh thấp cũng như các cái chùa trên đây, cũng như là cái sự đóng góp của phụ huynh đây để đóng góp trong việc giúp đỡ cho những sinh có hoàn cảnh khó khăn. Còn nói mà khó khăn á, thì ngồi đây á, thì nhớ, số lượng á, cũng phải còn khá nhiều, cũng phải là 200-300 em.
Cha mẹ mất rồi thì nhà trường nói chung là về kinh phí á, thì hỗ trợ tới đâu được hay đó, chứ còn ngồi ra là cũng nhờ các chú là bên hội đây rồi vận động rồi các cái tỉnh thác rồi các mạnh thường quân ở đây, nhưng mà cái đó thì cũng không có hiểu biết được cái tình hình, thì mong rằng cơ đoàn trong năm thì có điều kiện thì cũng cố gắng là ghé thăm cũng như tạo điều kiện là giúp đỡ cho trường cũng như để hoàn thành các công tác cũng như giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh khó khăn vượt lên trong cái để tiếp tục học cho tốt cũng như là để trở thành những cái con học trò ngoan cũng như là những cái thành viên tốt trong gia đình cũng như là ngoài xã hội. Lần cuối xin thay mặt cho nhà trường xin chân thành cảm ơn đoàn và cũng thay mặt lời chúc các thành viên trong đoàn được dồi dào sức khỏe. Cảm ơn.
Vâng, thì hôm nay tôi đại diện cho ban cha mẹ học sinh của trường phổ thông cơ sở Lê Lợi xin thành phần nhất cái công đức của thầy thầy sư đoàn từ thiện là về đây là cao quà cho các em học ở nhà chúng tôi thấy có những chuyện này được khác nhưng mà về cái đoàn từ thiện về đây cho nên được thăm ngày hôm nay tôi có thể làm và cảm thích hai mặt thiên ca này đã có cái tinh thần học cảm ơn và cảm ơn tất cả các học sinh có tâm để em con nhỏ đối với thầy cô giáo thì nỗ lực để mà dạy dỗ cho các em để các thêm cái kiến thức đến cho các em thì đối với Phật pháp cũng không ngoài được cách đó, nhưng mà ngoài vấn đề đem đến kiến thức cho các em thì còn giúp cho mọi người có một đời sống tâm linh và giúp cho mọi người hiểu được nhân quả thiện ác. Thì nhưng dù hai hình thức có khác nhau thì một cách chung cũng là còn sao giúp được em học hành tốt đẹp cho những em cũng tốt trong sự nghiệp em của trường ra và các em để làm những người học viên rất là đẹp ra tinh thần học tập của các em. Nên thật ra thì cũng không có là mong hết để mình làm những cái gì mình muốn hết thật ra cũng là nhiều và mong các em cảm ơn. Cảm ơn
hoặc là xin anh em chúng tôi cùng với ban nhân viên của trường kết hợp để cùng kể cả cái đoàn cả cái chùa cả cái đó. Còn riêng về thì quỹ hội thì nói chỉ có nghĩa là có hạn chế nào là trang trí phòng học rồi nào là công tác đoàn rồi các cái hoạt động đoàn.
Về những ngày đang sống không giận mừng không oan ghét sầu thương để cho lòng trang trải khắp người phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước bỏ sâu lưng bao ấy trước tiên hà bước vân du trong khắp nơi ta bà chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta đường giải thoát sạch không bao cái có sống tiêu dao không có gì buồn lòng sống thanh lương đâu có chi đói lạnh sống thanh bình giàu nghèo chẳng động tâm bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết tấm thân này mang gió cát phù du dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát bạn có biết cành cao chim vẫn hót đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người vững bước chân nói đức hạnh của ngài sáng soi đời diệu nghĩ tới bờ vui vững bước chân nói đức hạnh của ngài sáng soi đời diệu nghĩ tới bờ vui vững bước chân nói đức hạnh của ngài sáng soi đời diệu nghĩ tới bờ vui
con phật tử xin hỏi với các quý nhà cô giáo mặc dù các căn cứ đầy đủ nhưng mà có sự hiện diện của các cô giáo nhưng trong ở đây chúng ta chấp pháp được bao nhiêu thì cô thầy sẽ là chấp pháp câu chuyện giữa cơ thì đoàn hội ta đã xin giới thiệu với là quý mạnh thường quân hỗ trợ cho đây thì tránh ở trong đoàn các đạo tràng thành phố Hồ Chí Minh tiếp theo thì thầy
kính thưa quý vị phụ huynh và các bạn học sinh thân mến, em tên là Huỳnh Thanh Phong, học sinh lớp 3A1 trường tiểu học Trần Quốc Toản. Xin thay mặt cho tất cả các bạn hôm nay được đến đây nhận học bổng, gửi đến quý vị mạnh thường quân lời cảm ơn chân thành nhất. Chúng em những đứa trẻ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, may mắn được sự quan tâm của quý vị và xã hội. Những phần quà hôm nay đây chúng em được nhận đã tiếp thêm nghị lực để chúng em cất sáng tới trường, cảm nhận được đầy đủ sự ấm áp của tình người. Đó là niềm hạnh phúc lớn trong mỗi chúng em. Để đáp lại tình cảm mà quý vị đã dành cho chúng em, thay mặt cho tất cả các bạn, em xin nữa cố gắng học thật thật tốt, dù trong hoàn cảnh nào, luôn phấn đấu để từ thân con nguyên trời rồi không nguyên bà cô quý cô. Em xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và luôn gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
con bạch thầy.
À, ai viết cho con cái bài đó vậy?
Dạ, cô Kim Chi.
À, cô nào là cô
vậy
Kim Chi?
Vậy mà tưởng con viết chứ, con viết còn hay hơn thầy nữa. Rồi, cảm ơn con nha.
Cái cô Kim Chi đi. Chốn một chút. Đứng sát vô, đứng sát. Rồi,
là hôm nay có cái duyên lành này đến cái xã này để chúng tôi giúp ích cho các em một số quà nho nhỏ, tuy nó tham đáng bao nhiêu nhưng mang đậm cái tình nghĩa sâu xa là con người với con người, thì không có gì, tuy là nó nhỏ nhưng mà chúng tôi hy vọng là đem lại cho các em một cái tình cảm sâu sắc. Và những cái này tuy là nó có ít nhưng mà các em sẽ nhìn vào đó là nó nói là cô bác anh chị đến đây giúp mình thì mình càng phải là học hỏi nhiều hơn và càng phải là cố gắng học tập để cho ngày mai này mình sẽ là giúp ích cho gia đình và xã hội. Thì có bao nhiêu lời chúng tôi đó, ở đây cũng như vậy là cảm ơn các thầy các cô đã đến đây và tiếp cũng như mang sự lòng nhiệt mà tiếp đãi chúng tôi, thì không có gì hơn là chúng tôi chúc sức khỏe chú quý vị ở đây và các thầy cô cùng các em một ngày nay rất là vui vẻ và những cái hạnh phúc sẽ đem đến cho các em trong cái ngày tới này. Dạ, xin hết.
Rồi, giơ tay.
Con đã chuẩn bị thầy lên ngôi tam bảo, quý thầy dồi dào sức khỏe và sự cảm thương và chúc quý thầy bảo vệ kinh nam và sự lý ý, đồng thời chúc những cô ở trong đoàn luôn luôn gặp nhiều sức khỏe.
Và đây là điểm cuối cùng là nhà tôi, nhà xin cảm ơn. Bây giờ đứng đây đã.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.